Xin trân trọng tất cả, chào tất cả quý ông bà, anh chị em ở trong Chúa. Xin chúng ta cứ giữ phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới xem qua đó để chúng ta sẽ cùng học hỏi chung trong thời giờ này. Xin cho câu phần Kinh Thánh đó hiện lên trên màn hình. Tôi xin đọc lại lời của Chúa một lần nữa, chúng ta cùng theo dõi. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học hỏi lời của Chúa ở trong hai câu Kinh Thánh này với đề tài đó là Chúa chọn tôi hay tôi chọn Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, bản thân tôi là một ở trong vô số cơ đốc nhân ở trên thế giới này yêu thích thư tín Roma, bởi vì đây là một cái sách rất là quan trọng về mặt thần học, có thể nói là mặt và quan trọng nhất về mặt thần học ở trong Tân Ước. Bởi vì sách Roma gần như trình bày về một cái hệ thống thần học cơ đốc. Có người nói rằng giả dụ như vì một lý do nào đó, chắc chắn là không, nhưng giả dụ như vì một lý do nào đó mà Kinh Thánh không còn ở trên trái đất này một cách trọn vẹn, mà chỉ còn giữ lại được một sách thôi, con người chỉ có thể đọc được Kinh Thánh còn có một sách thôi, thì sách đó nên là sách Roma còn lại. Bởi vì cần có sách Roma để con người biết được về tin lành cứu rỗi. Tuy nhiên, với hai câu Kinh Thánh mà chúng ta thấy, thì đó lại là một cái hệ thống thần học thu nhỏ, tóm tắt rất là cô đọng về sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dành cho những người được Ngài lựa chọn. Có một cái cảm giác mà tôi tin quý vị cũng sẽ có, đó là khi đọc hai câu Kinh Thánh ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 13 và câu 14 đó, chúng ta sẽ thấy rất là khó nhớ. Tôi tin rằng khi quý vị đọc ra một lần, hai lần rồi hỏi lại thì chúng ta cũng không nhớ nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta nghiên cứu từng phân đoạn một, từng cụm từ một, thì chúng ta thấy đây là một câu Kinh Thánh rất là cô đọng về sự cứu rỗi, về cái hệ thống thần học liên quan đến sự cứu rỗi. Vì vậy tôi xin đọc lại một lần nữa và chúng ta cùng nhau suy gẫm. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Buổi sáng hôm nay tôi muốn thưa chuyện cùng quý ông bà anh chị em với một cái bố cục gồm có 3 phần, như chúng ta có thể thấy ở trong tờ chương trình. Chúng ta có thể học một cái đề tài nào đó đôi khi chỉ bằng một câu hỏi mà thôi, và đó là câu hỏi mà tôi muốn đưa ra với quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay, vừa là chủ đề vừa là câu hỏi. Và câu hỏi đó là: Chúa chọn tôi hay tôi chọn Chúa? Gần đây thì chúng tôi ở trong cái lớp học Kinh Thánh cũng đã có học sơ về cái chủ đề này, và tôi muốn chúng ta Hội Thánh của Chúa cùng học hỏi một cách tổng quát về cái chủ đề này, vì chúng ta cần nên biết sự cứu rỗi của chúng ta. Trong khoảng chừng nửa tiếng nữa chúng ta sẽ nói về cái chủ đề này để trả lời cho câu hỏi. Bây giờ tôi xin phép hỏi quý ông bà ngay lúc đầu, trước khi chúng ta đi sâu hơn. Nếu tôi hỏi quý ông bà anh chị em câu hỏi này, quý ông bà sẽ trả lời như thế nào? Chúa chọn tôi hay tôi chọn Chúa, quý vị sẽ trả lời như thế nào? Quý vị đến với Chúa bằng một cái hành động gì? Tin. Tại sao quý vị tin Chúa? Bởi vì tôi tin Chúa, phải không? Tôi được nghe nói về Chúa và tôi biết rằng Chúa là đấng cứu rỗi, tôi tin. Đó có phải là hành động chúng ta đã chọn Chúa không? Tại sao quý vị không chọn ông này, ông kia, chọn một cái lý tưởng này, cái chủ thuyết kia mà lại chọn Chúa? Như vậy đó là cái sự chọn lựa của quý ông bạn chị em và chính mình tôi nữa. Tôi có chọn Chúa chứ. Như vậy vấn đề ở chỗ là tôi, chúng ta thấy rằng nói Chúa chọn tôi hay là tôi chọn Chúa đó, chúng ta e ngại rằng mình có cái gì sai, phải không? Chúng ta
cảm ơn. Như vậy mỗi người trong chúng ta có thể có một cái suy nghĩ khác nhau về chủ đề này, phải không? Nhưng mà có một điều chúng ta nên đồng ý chung với nhau: Chúa có chọn tôi hay không?
Có chứ.
Điều này chúng ta chắc phải nói nhanh không nghi ngại. Chúng ta có chọn Chúa không?
Có chứ.
Vậy nếu mà trả lời một cách chung chung, không sợ sai, thì Chúa chọn tôi hay tôi chọn Chúa?
Cả hai, đúng vậy.
Cái đó thì không sợ sai, chỉ có điều sợ người nghe không hài lòng thôi, phải không?
Vậy chúng ta cũng tiếp tục học hỏi. Buổi sáng hôm nay chúng ta đi sâu hơn. Chúng ta nói điều đầu tiên đó là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời.
Có một điều khẳng định ở đây đầu tiên: Đức Chúa Trời chọn lựa chúng ta để được cứu, chứ không phải để bị đoán phạt. Chúa nhắm một số người là để chọn người đó, những người đó được cứu, chứ không phải là để bị đoán phạt. Kinh Thánh dạy rõ ràng Đức Chúa Trời chọn để cứu rỗi một số người, nhưng không bao giờ dạy rằng Ngài chọn một số người nào đó để những người đó phải bị hư mất. Loài người bị hư mất là bởi sự lựa chọn cố ý của chính họ.
Đó là điều khẳng định.
Tại sao tôi phải nói như vậy? Bởi vì có những cái sự dạy dỗ khác nói rằng sự cứu rỗi hay là tương lai của con người nó nằm ở trong sự tiền định của Đức Chúa Trời. Điều đó đúng chứ không phải là sai. Quý vị biết, tôi xin nói rõ ở đây chữ tiền định. Tiền định, tiền có nghĩa là trước. Tiền định có nghĩa là được định trước, chứ không phải là cái thời kỳ của đồng tiền quyết định nha. Tại vì ngày nay chúng ta vẫn thường có những người nói chúng ta đang sống trong cái thời đại mà tiền định, có nghĩa là cái gì cũng được quyết định bởi đồng tiền. Không phải, chúng ta nói rõ ràng như thế. Tiền định có nghĩa là được định trước. Nhưng mà có những người lại có thêm một cái ý nghĩa xa hơn, đó là tiền định kép nữa. Ở đây tôi xin phép buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học, vừa học Kinh Thánh mà vừa hơi đi sâu chút xíu về thần học. Nếu chúng ta, quý vị có buồn ngủ thì xin thông cảm, chúng ta làm cách nào đó để đừng ngủ. Tiền định kép có nghĩa là Đức Chúa Trời đã định cho một số người được cứu, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng định cho một số người bị hư mất nữa. Chút xíu chúng ta sẽ nói thêm, nhưng mà tôi nói lên trường hợp của hai ông, đó là ông Phao-lô và ông Judas Iscariot. Có người nói rằng Phao-lô, Đức Chúa Trời đã định cho ông được cứu rỗi, nhưng mà Judas, Đức Chúa Trời đã định cho ông bị hư mất. Cho nên thật là cảm ơn Chúa, thật là mừng cho ông Phao-lô, mà thật là tội nghiệp cho ông Judas. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Đức Chúa Trời chọn để cứu rỗi một số người, nhưng mà Ngài không chọn để hình phạt và làm hư mất một số người. Không, đó không phải là sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Không phải là tiền định kép. Tiền định có, nhưng không có tiền định kép. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 9 chép rằng: vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Rất là rõ ràng. Nhiều khi chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta không có đọc thật là kỹ. Nhưng ở đây Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 9: vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng có nghĩa là định sẵn cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Có tiền định nhưng không tiền định kép. Có cứu một số người nhưng không có
quyết định một số người phải bị dìm xuống và bị hư mất. Kinh Thánh dạy rõ ràng Chúa đã chọn cứu rỗi con người, nhưng không bao giờ dạy rằng Ngài chọn một số người phải bị hư mất. Vậy thì sao vẫn có những người bị hư mất? Tại sao, thưa quý ông bà anh chị em? Loài người bị hư mất là bởi sự lựa chọn của chính họ. Chúng ta quay về với một căn bản: nếu Đức Chúa Trời không can thiệp thì số phận của hết thảy con người sẽ đi đâu? Bị hình phạt, sẽ bị hư mất. Một trong những bài giảng nổi tiếng nhất ở trong lịch sử đó là loài người ở dưới cái sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Tất cả loài người đều ở dưới sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là đấng công bình. Phạm tội thì sẽ phải bị hình phạt. Và sự phạm tội của con người là do sự lựa chọn của con người. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh nói rằng Ngài đã chọn anh em cho chính mình Ngài. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta cho chính mình Chúa. Dân Israel ngày xưa đã được Đức Chúa Trời chọn. Chúng ta có biết lý do tại sao Đức Chúa Trời chọn dân Israel làm tuyển dân của Ngài hay không? Tôi sẽ rất là đánh giá cao nếu chúng ta trả lời được câu hỏi này. Tại sao Đức Chúa Trời chọn dân Israel làm? Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 7 câu 6 câu 7 chép như thế này: vì ngươi là một dân thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài. Đức Jehovah triếu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu. Thật số các ngươi là ít hơn những dân khác. Thử dĩ tôi nói là chúng tôi sẽ rất là phục nếu có ai trả lời được cái câu hỏi này, là bởi vì chúng ta không thể tìm được câu trả lời tại sao Đức Chúa Trời lại lựa chọn dân Israel làm chuyển dân của Ngài. Đó là một dân tộc nhỏ bé chứ không phải lớn như các dân tộc khác. Đó là một dân tộc cứng đầu cứng cổ. Đó là một dân tộc mà đã từng nhiều lần làm đau lòng Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao Ngài vẫn chọn dân Israel? Điều đó nằm ở trong cái chương trình, trong cái ý định tốt lành của Đức Chúa Trời mà chúng ta sẽ chưa bao giờ và không biết được cho đến khi chúng ta gặp mặt Chúa. Nhưng chúng ta biết một điều: Đức Chúa Trời đã lựa chọn dân Israel cho chính mình Ngài. Và cũng áp dụng như thế, Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta cho chính mình Ngài. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em. Vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em. Cái chữ ban đầu này ở trong cái văn mạch, ở trong cái bối cảnh của câu Kinh Thánh này thì có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là vừa lúc ban đầu có nghĩa là Ngài đã chọn anh em là những người ở thành phố Thessalonica rất là sớm. Đó là ý ông Phaolô muốn nói. Thứ hai là Ngài đã chọn anh em từ buổi ban đầu. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 chép rằng: trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Phải không? Chúng ta biết điều đó. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta ở trong đấng Christ. Có những người nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên con người, nhưng mà con người phạm tội. Vì vậy Đức Chúa Trời mới thấy rằng mình phải có cái phương cách, phải có cái chương trình cho con người để giải quyết vấn đề tội đó. Và Ngài đã lập nên chương trình cứu rỗi để giải quyết vấn đề tội lỗi của con người, kéo con người trở lại. Thoạt nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng không đúng. Vì sao? Đức Chúa Trời không hoạch định chương trình cứu rỗi sau khi con người sa ngã và phạm tội. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ. Trước khi tạo dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có con người đâu mà Ngài đã chọn chúng ta? Đây là một cái ân điển kỳ diệu ở trong chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Trước khi tạo dựng con người, Ngài đã chọn con người ở trong đấng Christ. Timothy nhì đoạn 1 câu 9 chép rằng: ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng. Chúng ta nên nhớ câu kinh thánh này. Ấy chính Chúa đã gọi chúng ta, đã cứu chúng ta theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng. Như vậy, tới thời điểm này, có người sẽ nói rằng, có người đã nói rằng và trở thành một cái sự dạy dỗ, đó là Đức Chúa Trời một cách nào đó đã thi hành một điều mà gọi là một cái ân điển cưỡng bách. Nghĩa là con người không thể nào cưỡng lại ân điển của Đức Chúa Trời. Người đó nói rằng, nếu Đức Chúa Trời đã chọn tôi thì tôi không có cần khe nữa, tôi sống thoải mái. Bởi vì Ngài đã chọn tôi rồi thì sẽ có một lúc nào đó tôi đi tới đằng kia thì Đức Chúa Trời cũng sẽ nắm tôi lại và để ở chỗ này. Tôi có đi sai đường, Đức Chúa Trời cũng sẽ nắm tôi để lại ở đây. Ân điển cưỡng bách. Chúng ta không thể cưỡng lại cái sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Thánh Augustine ở Hippo là một nhà thần học nổi tiếng. Có lẽ ông là một nhà thần học nổi tiếng chỉ đứng sau Phao-lô thôi. Và ông cho thấy điều đó ở trong chính cuộc đời của ông. Ông là một người là có một người mẹ tốt. Nhưng mà cuộc đời niên thiếu của ông trở nên rất là xấu xa. Ông đi xa khỏi gia đình, sống một cuộc đời trụy lạc. Nhưng mà tới một ngày nào đó, ông Đức Chúa Trời đã cảnh tỉnh ông và lôi kéo ông trở lại với cái con đường đúng mà ông không hề muốn. Và ông dùng cuộc đời của ông để nói lên một cái sự dạy dỗ, đó là Đức Chúa Trời thực hiện một cái ân điển cưỡng bách. Con người không thể nào cưỡng lại được cái ân điển của Đức Chúa Trời. Người con trai quan đàn thì có đi quan đàn như thế nào đi nữa, cho tới một ngày nào đó thì cũng sẽ bị nắm trở về nhà cha của mình. Cái ân điển cưỡng bách này nó có thể dẫn đến một cái điều nguy hiểm, đó là chúng ta không cần phải suy nghĩ gì về Đức Chúa Trời, sống thoải mái theo ý riêng mình. Chúa đã chọn tôi rồi thì Chúa sẽ có trách nhiệm phải kéo tôi trở lại ở trong đường thánh của Chúa. Nhưng mà cũng có người lại nói rằng, nếu Chúa không chọn tôi thì tôi làm cách gì cũng vô ích thôi. Chúa chọn ông Phao-lô thì dầu ông có bắt bớ hội thánh, Ngài cũng sẽ khiến cho ông được hoán cải. Nhưng mà nếu Chúa không chọn ông Giu-đa thì bây giờ ông có cố gắng đi nữa thì ông cũng chỉ là ở chỗ đó thôi. Và tôi hết cách rồi, làm sao tôi có thể đến được với Chúa nếu Chúa không chọn tôi? Một câu hỏi nguy hiểm hơn nữa mà chúng ta có thể thấy ở trong Roma đoạn 9. Tại sao Đức Chúa Trời chọn người này mà không chọn người kia? Đức Chúa Trời có công bình không? Đức Chúa Trời có công bình không? Ở trong Roma đoạn 9 câu 14 trở đi, tôi xin đọc ở đây. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng, ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Vân vân. Đức Chúa Trời có công bình không khi Ngài lựa chọn một số người mà lại không chọn một số người khác? Cái suy nghĩ thông thường của chúng ta là Đức Chúa Trời không công bình, phải không? Cái suy nghĩ của chúng ta đó là Đức Chúa Trời chọn lựa người này và không chọn lựa người kia là phải có cái lý do. Đức Chúa Trời chọn lựa người này, chúng ta cố giải thích, Đức Chúa Trời chọn lựa những người này bởi vì có lẽ Đức Chúa Trời biết trước. Theo sự biết trước, Đức Chúa Trời biết trước những người này sẽ là những người tốt, mặc dầu có lẽ lúc này chưa tốt. Đức Chúa Trời biết trước những người này sẽ không tốt, mặc dầu lúc này vẫn còn tốt. Chúng ta cố tìm những cái nguyên nhân, những cái lý do để giải thích việc tại sao Đức Chúa Trời chọn người này mà không chọn người kia, theo suy nghĩ của con người. Nhưng chúng ta quên một điều: chúng ta phải dành cái quyền tể trị tối thượng cho Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nói rằng Đức Chúa Trời tại sao lựa người này mà không chọn người kia. Chúng ta quay về ở trong một cái bối cảnh khác, một cái nền tảng khác. Như chúng ta đã nói lúc nãy, loài người bị hư mất là bởi sự lựa chọn cố ý của chính họ. Nếu Đức Chúa Trời không can thiệp thì điều gì xảy ra? Tất cả mọi người đều sẽ bị hư mất. Chúng ta phải đồng ý ở cái chỗ này cái đã, rồi mới nói tiếp được. Nếu Đức Chúa Trời không can thiệp thì hết thảy sẽ bị hư mất. Vậy thì Đức Chúa Trời không có quyền chọn một số người để được cứu hay sao? Tất cả con người đều bị hư mất không phải là trách nhiệm của Đức Chúa Trời. Đó là điều chúng ta phải đồng ý. Con người ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vì có tội lỗi của chính họ, vì sự lựa chọn của chính họ. Đức Chúa Trời đã cho con người sự lựa chọn, và con người đã lựa chọn đứng về phía đối diện, chống nghịch lại Ngài. Và nếu Đức Chúa Trời không làm gì cả thì con người bị hư mất không phải là trách nhiệm của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương và Ngài quyết định can thiệp để cứu một số người trong số đó. Ngài có quyền làm điều đó không? Ngài có quyền làm điều đó. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa. Trong câu kinh thánh này, hỡi anh em yêu dấu của Chúa, ông Phao-lô dùng một cái ngữ pháp, đó là hỡi anh em là người đã và vẫn đang được Đức Chúa Trời yêu dấu. Hỡi anh em là người được Đức Chúa Trời yêu, đã và đang được Đức Chúa Trời yêu, chúng tôi biết rằng anh em là kẻ được lựa chọn. Ở trong bản tiếng Việt chúng ta thấy nó rất là đơn giản: hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em. Nhưng mà ở trong cái ngữ pháp chúng ta phải thấy rằng hỡi anh em là người được Đức Chúa Trời đã và đang yêu dấu, chúng tôi biết rằng anh em là kẻ được lựa chọn. Cho nên từ trước khi có sự sáng tạo, Đức Chúa Trời đã yêu thương con người. Ngài đã chọn một số người cho chính mình Ngài. Mà cái sự lựa chọn đó chúng ta gọi là sự lựa chọn làm con nuôi. Và bởi cái quyền tối thượng của Ngài, không phải bất cứ một sự tốt lành nào Đức Chúa Trời thấy trước ở trong con người. Đó là điều chúng ta khẳng định. Sự cứu rỗi không đến từ sự tốt lành của con người, nhưng đến từ sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Thật ân điển của Đức Chúa Trời thật quá kỳ diệu ở trên cuộc đời của chúng ta là những người được chọn. Nếu Đức Chúa Trời không làm gì hết thì tất cả con người phải bị hư mất. Nhưng Ngài đã quyết định can thiệp và Ngài đã chọn một số người để dành riêng cho chính mình Ngài. Và đó là sự biết ơn mà những người được Chúa chọn phải dâng lên cho Đức Chúa Trời. Điều thứ hai mà chúng ta học buổi sáng hôm nay, đó là công tác của Đức Thánh Linh. Chúng ta biết rằng công tác của Đức Thánh Linh là đối với con cái của Chúa, là những người mà Ngài ngự ở trong lòng. Chúng ta tin Chúa, Đức Thánh Linh ngự trong lòng và Ngài hành động ở trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng Đức Thánh Linh không chỉ hành động làm việc với những người tin Chúa mà thôi, nhưng Ngài còn hành động với những người không tin nữa, những người chưa tin nữa. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói nhiều hơn về công tác của Đức Thánh Linh đối với người chưa tin Chúa. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 8 chép rằng: khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa, về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Công tác của Đức Thánh Linh đối với những người chưa tin là gì? Thứ nhất là cáo trách tội lỗi của họ. Thứ hai là bày tỏ sự công bình thật. Và thứ ba là bày tỏ lẽ thật về cái sự đoán xét ở trong ngày sau. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời Sự đoán xét của Đức Chúa Trời chắc chắn là điều sẽ phải xảy ra. Cho nên Đức Thánh Linh làm cái công tác cáo trách tội lỗi để cho chúng ta, để con người chưa tin Chúa thấy được tội lỗi của mình. Ngài bày tỏ sự công bình và Ngài bày tỏ về cái sự đoán xét mà họ sẽ phải đối diện. Chúng ta quay trở lại với lúc chúng ta chưa tin Chúa. Khi có người làm chứng cho chúng ta thì chúng ta nhận biết tội lỗi của mình và ăn năn tội, xin Chúa tha thứ, quay trở lại với Chúa. Chúng ta biết đâu là đường công bình. Chúng ta biết là nếu chúng ta không ăn năn tội thì chúng ta sẽ bị đoán phạt. Chúng ta tin Chúa. Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng có những người cũng được nghe những sứ điệp đó giống như chúng ta, nhưng mà họ không có tin Chúa giống như chúng ta. Sở dĩ chúng ta tin Chúa là bởi vì chúng ta nghe lẽ thật và bởi vì Đức Thánh Linh đã hành động ở trong chúng ta để chúng ta đáp ứng lại lẽ thật đó và chúng ta tin Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết ở trong câu 13-14 chúng ta đọc đó: Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh. Câu này gây cho chúng ta một cái sự khó hiểu. Sự nên thánh của Thánh Linh là gì ở trong câu này? Thực ra sự nên thánh của Thánh Linh đó là công việc của Đức Thánh Linh biệt riêng các cá nhân ra khỏi thế gian cho Đức Chúa Trời, cáo trách tội lỗi của họ và đưa họ đến với Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là công việc của Đức Thánh Linh. Cho nên sự nên thánh của Đức Thánh Linh ở trong câu Kinh Thánh này chúng ta phải hiểu đó là một công tác của Đức Thánh Linh để cáo trách tội lỗi của những người nghe về lẽ thật của Chúa và đưa họ trở lại với Đức Chúa Trời. Nếu không có công tác này của Đức Thánh Linh thì sẽ không ai tin Chúa cả. Dầu chúng ta có làm chứng về Chúa như thế nào đi nữa. Bởi vì nếu không có công tác của Đức Thánh Linh thì con người sẽ không thể nào quay trở lại với Đức Chúa Trời. Như vậy phần của Đức Chúa Trời và của Thánh Linh Ngài ở trong sự cứu rỗi đó là Ngài lựa chọn và Ngài cáo trách tội lỗi của họ. Cáo trách tức là khiến cho họ bị cảm thấy có tội. Và phần của cái người nghe đó, đó là tin vào lẽ thật đã được rao giảng. Và đó là điều thứ ba mà chúng ta nói buổi sáng hôm nay, đó là phần của con người. Trước hết chúng ta có phần của Đức Chúa Trời ở trong sự cứu rỗi. Bây giờ chúng ta có phần của con người. Cả hai mặt đều cần thiết như nhau. Chúng ta đừng có bỏ qua một mặt nào hết. Ephesos đoạn 2 câu 8 chép rằng: Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng tất cả quý ông bà chị em ở đây đều thuộc câu Kinh Thánh này. Tôi đọc lại, quý ông bà chị em nếu thuộc thì chúng ta đọc nhỏ nhỏ theo. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy để được cứu thì chúng ta cần có hai điều. Thứ nhất là ân điển. Thứ nhì là gì? Đức tin. Ân điển đến từ Đức Chúa Trời chắc chắn rồi. Nhưng mà con người phải có đức tin để tiếp nhận ân điển đó. Nhờ ân điển bởi đức tin. Phần của Đức Chúa Trời và phần của con người cũng phải được đặt ra. Tại sao tôi nói điều này? Bởi vì trong lịch sử giáo lý thì sẽ có những lúc mà chúng ta đặt cái điều này nặng hơn điều kia. Thậm chí là chỉ có điều này mà loại trừ điều kia. Có nghĩa là chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời có một cái quyền tối thượng và lựa chọn người nào mà Ngài muốn. Ân điển của Ngài là ân điển cưỡng bách và không hề không có ý chí tự do của con người. Con người không có đóng góp được gì cả. Nhưng mà cũng có những người nói lại, con người có ý chí tự do. Và nếu Đức Chúa Trời có ân điển và có sự cứu rỗi mà con người không tiếp nhận thì Đức Chúa Trời cũng không thi hành được sự cứu rỗi của Ngài. Chỉ do con người tiếp nhận mà thôi. Và cũng có khi nói rằng Đức Chúa Trời lựa chọn tôi bởi vì Chúa thấy trước rằng tôi sẽ yêu mến Chúa, tôi sẽ lựa chọn Chúa. Đó là cái mối nguy hiểm. Nếu chúng ta chỉ nói riêng về ý chí tự do mà thôi thì chúng ta đã bỏ qua sự tể trị của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Sáng Thế Ký trong câu chuyện của ông Gia-cốp và ông Ê-sao nói rằng trước khi Gia-cốp và Ê-sao được sanh ra thì Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài yêu thương Gia-cốp, Ngài chọn Gia-cốp. Như vậy điều đó bỏ qua một cái lý thuyết nói rằng Đức Chúa Trời lựa ông Gia-cốp là vì cái công đức nào đó, cái việc làm của ông. Không. Trước khi Gia-cốp sinh ra, Chúa đã chọn ông Gia-cốp mà không chọn Ê-sao. Ở trong Roma đoạn 9 chúng ta thấy điều đó, và trong Sáng Thế Ký. Xin chúng ta biết, nhớ một điều rằng Đức Chúa Trời có cái quyền tể trị tối thượng của Ngài trong sự lựa chọn con người. Không ai có thể can thiệp, không ai có thể thắc mắc, không ai có cái quyền nói đến hết. Sự tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời là điều chúng ta phải nhận lấy. Nhưng nếu chỉ nói đến tiền định, sự tể trị của Đức Chúa Trời, hay là tiền định độc đoán, thì nói rằng con người không có ý chí tự do, con người không cần có trách nhiệm, không, con người không cần làm gì cả, thì điều đó cũng không được. Nếu Chúa yêu tôi và Chúa cho tôi sống, nếu Chúa bảo vệ tôi, Chúa nuôi dưỡng tôi, thì Chúa sẽ nuôi dưỡng tôi. Tôi không cần làm gì cả, tôi cũng vẫn sống. Có thể đó là cái lý luận. Nhưng mà chúng ta thử không làm gì cả, coi chúng ta có sống không? Chúng ta nói rằng ăn để sống. Mà nếu Chúa cho tôi sống thì chắc tôi không cần ăn, tôi cũng vẫn sống. Thử chúng ta không ăn coi sống không? Một số người chỉ thấy sự lựa chọn của Đức Chúa Trời mà nghĩ rằng chúng ta không thể làm gì với sự cứu rỗi. Số người khác lại nhấn mạnh đến ý chí tự do của con người và bỏ qua sự lựa chọn tối thượng của Đức Chúa Trời. Lẽ thật nằm ở cả hai điều đó, bởi vì Kinh Thánh dạy cả hai điều đó. Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, trách nhiệm của con người đều có ở trong sự cứu rỗi. Tôi sắp nói tới một cái điều mà rất là khó khăn, đó là tốt nhất cho chúng ta là chúng ta sẽ tin hai giáo lý này, mặc dầu chúng ta rất là khó hiểu khi kết hợp cả hai điều này trở lại. Một trong những cái khó khăn của con người, trí não của con người, đó là làm sao kết hợp được sự tể trị của Đức Chúa Trời, sự lựa chọn tuyệt đối của Đức Chúa Trời với ý chí tự do của con người. Làm sao để kết hợp? Bởi vì nếu chúng ta cố kết hợp hai điều này lại thì phải có một điều nào đó bị xem nhẹ, một số điều nào đó bị loại ra. Nhưng không, đó là điều mà Kinh Thánh dạy dỗ. Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời là chắc chắn, nhưng con người cũng có góp phần ở trong sự lựa chọn. Chính con người cũng phải lựa chọn nhận lấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự lựa chọn của Ngài đối với chúng ta. Ấy cũng vì đó mà Ngài đã dùng Tin Lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đó là cái mục đích trong sự cứu rỗi. Chủ đề của Hội Thánh Chúa tại đây trong năm nay đó là Cơ Đốc Nhân trưởng thành. Một trong những hình ảnh để chúng ta thấy chúng ta trưởng thành ở trong Chúa đó là chúng ta càng ngày càng giống Chúa. Như tôi có chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em, chúng ta càng lớn lên, trẻ con càng lớn lên thì sẽ phải càng giống cha mẹ của chúng. Như tôi đã nói, thật khó hiểu khi mà một đứa trẻ càng lớn lên thì lại càng giống ông hàng xóm. Chúng ta càng lớn lên, càng trưởng thành thì phải càng giống cha của chúng ta ở trên trời, là Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là mục tiêu Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta để hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ. Hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ. Có nghĩa là Đức Chúa Giêsu Christ đã vinh hiển như thế nào thì chúng ta sẽ càng ngày càng giống Chúa trong sự vinh hiển đó. Đó là mục đích mà chúng ta noi theo những gì chúng ta đang nhờ ơn Chúa mà làm ở trong cuộc đời này. Chúng ta quay trở lại với hệ thống thần học ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 13-14. Câu kinh thánh này chứa đựng 5 yếu tố trong sự cứu rỗi. Tôi tin rằng chúng ta phải nghe thật kỹ để nhớ được 5 yếu tố này. Thứ nhất là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Không thể thiếu được cái yếu tố này ở trong sự cứu rỗi. Ngài đã chọn anh em. Vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em. Đó là trong câu kinh thánh này có nói. Yếu tố thứ nhất ở trong sự cứu rỗi là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Yếu tố thứ hai, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin. Tin cái gì? Lẽ thật. Yếu tố thứ hai đó là lẽ thật của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta làm chứng cho một người thì chúng ta phải làm chứng về lẽ thật là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phải làm chứng về lẽ thật. Và có thể người đó sẽ nói giống như ông Phi-lát nói, lẽ thật là cái gì? Lẽ thật là ai? Đức Chúa Giêsu phán rằng ta là đường đi lẽ thật. Lẽ thật của Đức Chúa Giêsu Christ là một yếu tố thứ hai ở trong sự cứu rỗi. Yếu tố thứ ba, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em. Yếu tố thứ ba đó là lời chứng của các thánh đồ. Chúng ta không thể tưởng tượng được sự cứu rỗi khi không có những lời chứng của những tín đồ hay là những thánh đồ, những con người của Đức Chúa Trời. Ngài đã dùng tin lành chúng tôi. Tin lành chúng tôi có nghĩa là tin lành mà chúng tôi đang rao giảng đó. Đó là điều ông Phaolô muốn nói. Yếu tố thứ tư vô cùng quan trọng mà chúng ta đã nói ở trong ngày hôm nay đó là tác động của Đức Thánh Linh. Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh. Tôi xin nhắc lại 4 yếu tố ở trong sự cứu rỗi chúng ta đã vừa nói. Thứ nhất đó là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Thứ hai là lẽ thật của Đức Chúa Giêsu Christ. Thứ ba là lời chứng của tín đồ. Thứ tư là tác động của Đức Thánh Linh. Và cuối cùng đó là đức tin của người nghe. Không thể thiếu được. Không thể thiếu được. Tất cả 4 điều kia có rồi, nhưng mà người nghe không đặt đức tin nơi điều đó thì không có sự cứu rỗi. Sở dĩ nói câu kinh thánh này là một cái hệ thống thần học thu nhỏ là bởi vì chứa đựng 5 yếu tố của sự cứu rỗi. Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta có thể nhắc lại mà không cần nhìn vào tài liệu. Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Lẽ thật của Đức Chúa Giêsu Christ. Lời chứng của tín đồ. Tác động của Đức Thánh Linh và đức tin của người nghe. Thực ra rất là dễ nhớ. Chúng ta nhớ 3 ngôi Đức Chúa Trời và chúng ta nhớ 2 đối tượng của con người là ra cái 5 yếu tố trong sự cứu rỗi. Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Lẽ thật của Đức Chúa Giêsu Christ. Tác động của Đức Thánh Linh. Lời chứng của tín đồ và đức tin của người nghe. Bây giờ là lúc chúng ta quay trở lại để trả lời câu hỏi ở phần đầu. Chúa chọn tôi hay tôi chọn Chúa? Tôi chưa đồng ý với câu trả lời đó. Chúng ta phải trả lời sao để cho nó rõ hơn. Tất nhiên là cả hai. Giả dụ tôi nói rằng vậy thì Chúa chọn tôi và tôi chọn Chúa cùng lúc sao? Chúa chọn tôi trước hay là tôi chọn Chúa trước? Nhưng mà có người nói rằng tôi dẫu tất nhiên là về mặt thời gian thì tôi chọn Chúa sao? Nhưng Chúa chọn tôi trước là bởi vì Chúa thấy tôi sẽ chọn Chúa. Bởi sự biết trước của Ngài cho nên Ngài chọn tôi. Vì vậy cái sự lựa chọn của tôi chọn Chúa là cái tiền đề để Chúa chọn tôi.
Chúng ta thấy cái lý luận đó đúng không? Dạ, xin mời ông.
Vẫn chưa có một cái... Dạ, ok, dạ. Thực ra cái câu đó có thể nói thêm cái hướng đó là nếu con người muốn mở cửa thì Chúa mới vào được. Nếu con người không mở cửa thì Chúa sẽ không vào. Và Ngài tôn trọng ý chí tự do của con người, đúng không? Đức Chúa Trời tôn trọng ý chí tự do của con người. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái câu trả lời: Chúa chọn tôi hay tôi chọn Chúa? Tôi thấy rằng đa số chúng ta đồng ý rằng Chúa chọn tôi trước, rồi tôi sẽ chọn Chúa. Có một số ít thì lại nghĩ rằng tôi chọn Chúa, tôi có cái quyền tự do, vì vậy Chúa nhìn thấy cái sự lựa chọn của tôi trước đó, cho nên Ngài mới lựa chọn tôi. Ngài lựa chọn bởi sự biết trước. Ở đây chúng ta sắp đi tới một cái chỗ quan trọng mà có thể gây một cái sự ngăn cách giữa những người tin Đức Chúa Trời, tin Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi xin đọc lại câu Kinh Thánh ở trong Ephesians đoạn 2 câu 8: ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời là ân điển, và con người bởi đức tin tiếp nhận điều đó. Con người có ý chí tự do để tiếp nhận điều đó. Sáng Thế Ký chép một câu chuyện về con người đã sa ngã, và vì sa ngã cho nên con người đã chết về mặt thuộc linh. Chúng ta phải đồng ý ở chỗ đó. Con người đã chết về mặt thuộc linh. Không có bất cứ một cái sức sống thuộc linh nào trong con người có thể đáp ứng lại Đức Chúa Trời hết. Con người đã hoàn toàn sa bại. Hoàn toàn sa bại. Tội lỗi đã phá hỏng tất cả. Con người bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Đó là hình ảnh cho thấy con người đã bị cắt đứt mối liên hệ với Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn. Ngay thời điểm đó, nếu chúng ta nói rằng tôi có thể đáp ứng lại sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, tôi vẫn có cái khả năng thuộc linh để nhận lấy, để đáp ứng sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, đó là một cái khả năng sai lầm hoàn toàn. Con người hoàn toàn sa bại. Chúng ta thử tưởng tượng hình ảnh này. Đức Chúa Trời dựng nên một người, và vì cớ tội lỗi, người đó đã chết về mặt thuộc linh, người đó chết nằm sải dài. Và Đức Chúa Trời kêu gọi: Hãy đứng dậy, hãy đứng dậy, trở lại làm con cái của ta. Thì theo thông thường quý vị nghĩ người chết đó có nghe được, có thể đáp ứng được hay không? Không. Đức Chúa Trời sẽ cho người đó một cái sức sống để người đó có thể lắng nghe được Chúa và trở lại làm con của Ngài. Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Cả hai điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho chúng ta một lượng đức tin đủ để đáp ứng trở lại, để lắng nghe tiếng của Đức Thánh Linh hành động ở trong chúng ta. Cho nên Chúa đã chọn tôi trước, và bởi sự lựa chọn của Chúa, Ngài đã ban Thánh Linh để làm cho tôi nghe được tiếng của Chúa, và tôi chọn lấy Chúa. Trả lời câu hỏi phía trên, chúng ta có hai cách trả lời: Chúa chọn tôi hay tôi chọn Chúa? Chúa chọn tôi để tôi chọn Chúa. Đó là câu trả lời. Chúa chọn tôi để tôi chọn Chúa. Để tức là mục đích đó. Chúa chọn tôi để tôi chọn Chúa. Và vì vậy cái sự lựa chọn của tôi sẽ đến sau cái sự lựa chọn của Chúa. Bởi vì nếu chúng ta nói rằng tôi có thể lựa chọn Chúa và Chúa nhìn vào cái sự lựa chọn của tôi để Ngài chọn đó, thì chúng ta đã bỏ qua cái quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phải phụ thuộc vào cái sự lựa chọn của con người trong sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời có cái quyền tể trị tối thượng. Cái câu trả lời, cái cách trả lời thứ hai: Chúa chọn tôi hay tôi chọn Chúa? Tôi chọn Chúa vì Chúa đã chọn tôi trước. Cho nên để trả lời câu hỏi này, tôi xin nói lại cái hai cái câu trả lời: Chúa chọn tôi để tôi chọn Chúa. Tôi chọn Chúa vì Chúa đã chọn tôi trước rồi. Điều mà chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là chúng ta tạ ơn Chúa, hết sức biết ơn Chúa. Chúng ta không thể nói được điều gì khác ngoài tạ ơn Chúa. Vì sự lựa chọn của Chúa thật kỳ diệu ở trên đời sống của chúng ta. Tại sao Chúa chọn chúng ta mà Chúa không chọn những người khác? Có phải vì chúng ta tốt đẹp không? Không. Có phải vì chúng ta có một cái tiềm năng gì đó tốt đẹp không? Không. Tôi có thể nói một cách thật lòng. Thưa quý ông bà anh chị em, bây giờ lã là người tin Chúa, thuộc về Chúa, thậm chí là một đầy tớ của Chúa, nhưng tôi vẫn cứ thường xuyên cảm tạ ơn Chúa về sự lựa chọn của Chúa. Vì tôi biết rằng Chúa lựa chọn tôi không vì bất kỳ cái sự tốt lành nào từ trong con người của tôi, ngay cả trong cái lúc này. Tại sao tôi vẫn còn kém thiếu hơn những người kia mà Chúa lại chọn tôi? Chúng ta hoàn toàn, chính mình tôi hoàn toàn chỉ có thể nói biết ơn Đức Chúa Trời, ơn điển kỳ diệu của Ngài, sự lựa chọn kỳ diệu của Ngài trên đời sống của chúng ta. Không phải bất cứ một cái gì mà Ngài thấy ở trong con người của chúng ta cả. Nguyện xin Chúa nhắc nhở chúng ta điều này buổi sáng hôm nay. Nhiều khi chúng ta tin Chúa 5 năm, 10 năm, 20 năm, chúng ta nghĩ rằng chúng ta xứng đáng với sự kêu gọi và với sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta. Về mặt nên thánh, về mặt bước đi theo Chúa, chúng ta cần phải xứng đáng ở trong sự kêu gọi của Chúa. Nhưng về sự cứu rỗi thì chúng ta hoàn toàn không xứng đáng chút nào cả, mà bởi sự lựa chọn vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Xin nhớ, Đức Chúa Trời lựa chọn chúng ta vô điều kiện. Nếu Chúa nhìn thấy trước một cái gì đó tốt từ chúng ta, nếu Chúa nhìn thấy một cái sự đáp ứng nào đó của chúng ta trước rồi Ngài mới chọn, thì đó không còn là sự lựa chọn vô điều kiện của Đức Chúa Trời nữa. Điều thứ hai mà chúng ta học buổi sáng hôm nay liên quan đến sự rao giảng. Chúng ta biết rằng chúng ta làm chứng về Chúa, chúng ta cần có sự làm việc và sự tác động của Đức Thánh Linh. Cho nên nhiều khi chúng ta làm chứng mà chúng ta quên điều đó. Chúng ta nói, chúng ta làm đủ mọi cách, nhưng quên nhờ cậy Đức Thánh Linh. Chúng ta nói, chúng ta làm, nhưng chúng ta quên rằng Đức Thánh Linh là đấng quyết định kết quả. Vì vậy cho nên nếu chúng ta làm chứng về Chúa mà chưa thấy kết quả, thì chúng ta có thể giải thích như thế nào? Thứ nhất là vì có thể Chúa chưa có tác động người đó để tin Chúa trong thời điểm này, mà là về sau, phải không? Thời điểm của Chúa chưa đến. Thứ hai là điều chúng ta phải rất là buồn lòng mà thừa nhận, có thể người đó chưa được Chúa chọn. Nhưng trách nhiệm của chúng ta là phải nói, bởi vì chúng ta không biết được rằng người mà chúng ta nói về Chúa đó có phải là người được Chúa chọn hay là không. Trách nhiệm của chúng ta là người rao giảng, hay cứ rao giảng nhờ cậy Đức Thánh Linh làm việc chung, rao giảng lẽ thật của Đức Chúa Giêsu Christ, và chờ đợi hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Và nếu có bốn điều đó thì cái điều thứ năm tất yếu xảy ra, đó là đức tin của người nghe. Hãy hết sức làm việc của người giảng tin lành. Sứ đồ Phaolô khuyên Timôthê, hãy làm việc của người giảng tin lành, không bỏ cuộc, không nản lòng, và nhờ cậy nơi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta là người làm chứng, và Đức Thánh Linh cũng cáo trách người mà chúng ta làm chứng cho. Tôi tin rằng, tôi biết rằng trong thời gian qua Hội Thánh Chúa ở đây có cái sự ngã lòng ở trong vấn đề truyền giảng, bởi vì chúng ta chưa thấy nhiều kết quả. Nhưng đây là thời điểm chúng ta nhìn lại sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa lựa chọn kêu gọi chúng ta, và ở ngoài kia vẫn có rất nhiều người được Chúa lựa chọn và cần lẽ thật của Đức Chúa Giêsu Christ được rao giảng, cần lời chứng của tín đồ. Và khi chúng ta ra đi với sự làm việc của Đức Thánh Linh, thì những người được Đức Chúa Trời lựa chọn sẽ đặt đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta hãy nhớ năm yếu tố trong sự cứu rỗi này để khích lệ chúng ta nhìn thấy được ơn kỳ diệu của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta và mạnh mẽ hơn trong sự rao giảng lời của Chúa. Điều cuối cùng tôi muốn nói là tôi muốn lặp lại điều tôi đã vừa nói. Ở ngoài kia có rất nhiều người cần nghe lời của Chúa, lẽ thật của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta là những tín đồ cần có lời chứng của chúng ta về lẽ thật của Đức Chúa Giêsu Christ đến với những người đã được Đức Chúa Trời lựa chọn. Và nếu Đức Chúa Trời đã lựa chọn những tín đồ ra đi làm chứng với sự tác động của Đức Thánh Linh, làm chứng về lẽ thật của Đức Chúa Giêsu Christ, thì những người nghe sẽ đặt đức tin nơi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Nguyện Chúa, Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Hai điều mà chúng ta học buổi sáng hôm nay: sự lựa chọn kỳ diệu của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta và trách nhiệm đáp ứng lại sự lựa chọn đó trong sự rao giảng. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta. Amen.